Đó, rõ ràng mình thấy rõ ràng là tám con đường, quý vị nên nhớ tám con đường, mà không phải là tám con đường mà ngã bảy ngã tám, các là con đường mà tám yếu tố như thế. Rõ ràng mình thấy tám yếu tố ở trong này, mình thấy rõ ràng là mình thấy này, chia ra là có giới này, có định này và có tuệ, rõ ràng như thế. Mà tuệ là gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Mình thấy gì đây nữa? Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Định là chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định đây, rõ ràng. Bây giờ đó, dù mình thấy là, xin thưa nói lại là, dù tại gia hay xuất gia, là dầu tu pháp môn nào cũng phải có giới định tuệ. Ngoài không giới định tuệ thật sự là con đường nó què quặt, không thể nào đi được hết, xin thưa như thế. Mà quý vị giờ quý vị niệm Phật đi, quý vị niệm Phật là, mà quý vị niệm Phật là phải nhất tâm, phải không? Mà nhất tâm á thì rõ ràng là ở trong kinh Di Đà, nhất tâm bất loạn đó là định rồi, đó là định. Mà mình thấy rõ ràng phải cần phải giới, có nghĩa là ít ra mình là người Phật tử, mình biết tụng kinh Di Đà, mình phải thọ tam quy ngũ giới đấy, có định. Bây giờ huệ rõ ràng, huệ có nghĩa là cái năng lực, hay là cái sức mạnh mà mình thấy rõ ràng từ từ cái chỗ này, nó hai con đường ngược nhau như thế này đó. Bây giờ nói chuyện đạo đế rồi, đạo đế là rõ ràng con đường này mà bắt buộc ai không phải đi, xin thưa như thế. Giờ chánh kiến là gì? Thấy rõ ràng, chánh kiến là thấy rõ ràng đời là vậy, rõ ràng mình thấy chánh kiến là thấy như thật, right view có nghĩa là thấy như thật, nó các pháp như thế mà rõ ràng. Mình đây không phải ai cũng thấy như thật, ở trong kinh Pháp Hoa Phật dạy thêm, ở phẩm Pháp Hoa mà quyển thứ nhất đó, thập như đó, như thị thể, như thị tướng, như thị dụng, như thị nhân, như thị nghiệp, như thị nhân, như thị duyên, như thị nhân, như thị quả, như thị bổn mạc cứu cánh, là rõ ràng ở trong kinh Pháp Hoa. Mình rõ ràng mình thấy để nhất sát na mình phải thấy rõ sự thật như thế là chánh kiến. Chánh tư duy đó, tư duy về cái gì? Ở trong kinh Phật dạy á, tư duy về dục, tư duy về sân, tư duy về hại, rõ ràng. Ai nói tóm lại hãy tư duy về tham sân si, tư duy vì sao? Vì đó là nguồn gốc của khổ đau. Mình tư duy là cắt đứt cái nguồn gốc khổ đau nó ra. Bây giờ còn chánh ngữ á, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới. Chánh ngữ á, mình nói lời nó thật sự, mình nói này, nói lời không được nói dối này, không được nói lời đôi chiều này, không được nói lời thiêu dệt này, không được nói lời vô bổ này, rõ ràng. Mà ta định nghĩa nữa, dối là gì? Ở trong lòng, ở trong mình nghĩ sao á, mình nói như thế, gọi là không nói chân thật. Chứ trong lòng mình thấy rõ ràng, trong lòng mình nghĩ khác mà miệng mình nói khác á, đó là nói dối. Và mình thấy rõ ràng. Rồi mình chánh nghiệp nè. Cái nghiệp á, chánh nghiệp có nghĩa là mình hành động không sát, ở mình là người Phật tử rồi, mình cũng được sát sanh, mình cũng gian tham trộm cắp, mình cũng có tà hạnh, mình cũng có nói dối, mình cũng uống rượu, đó là chánh nghiệp. Mình làm ngược lại như thế đó, rõ ràng là chánh nghiệp. Mà mình thấy rõ ràng, mình thấy chánh nghiệp đó là chính là cái đạo đức. Rồi cái thứ nhất là đạo đức. Còn lên mà thập thiện đó là thương người, Bồ Tát á mới là hy sinh. Bây giờ chánh mạng nè, rõ ràng chánh mạng cái nuôi nuôi cái cơ thể mình bằng cái sức sức lực của mình. Giả dụ có nhiều người coi bói coi tướng phù chú như thế, thật sự là ở trong Phật gọi là không có là tà mạng, chứ không phải chánh mạng. Mình coi bói coi tướng, coi quẻ, coi xăm, coi nhà, coi đất, coi phong thủy. Đó coi phong thủy, thật sự cái đó là làm nó cũng có trúng chứ không phải là không, chứ không phải không. Nhưng mình làm cái đó gọi là tà mạng. Mình làm giả dụ nó đặt điều kiện á, thì nó làm mình thay vì làm thật sự có chút xíu mà ăn 300-400, thật sự không phải là chánh mạng mà là tà mạng. Tà mạng mà người là người Phật tử thật sự là cái đó, thật sự cái nghiệp lên mình là chính, xin thưa nghiệp là chính. Giả dụ quý vị mà muốn cất nhà cất cửa như thế này, coi phong thủy như thế này, ai cũng xem mặt tiền như thế, rồi mình trong nhà rồi mình làm như thế nào đâu. Ở Mỹ thường thường cất cái bếp mà cất cái nước nó hai cái xin nó như thế nọ thì làm sao mà làm sao thủy hóa, làm sao được, thật sự nó không có, thật sự nó không có. Mình tin nghiệp đó là chính. Tuy nhiên á, cũng có vài trường hợp nó ngẫu nhiên, hay vài trường hợp nó may mắn nào thế đó. Thật sự mình Phật sự là ở trong kinh, nhất là trong kinh Dị giáo, Phật không có chịu mà làm ông thầy Ngưỡng Quang Tinh Tú coi trăng sao coi thế nọ thế kia, thật sự là tà mạng, thật sự là thế. Giả dụ thậm chí mà trong chùa lắc sâm á, cũng phải là thật sự mà nó cũng tà mạng, xin thưa như thế, không có đúng cái luật của Phật. Tuy nhiên thì mình người Phật tử thì chưa biết học Phật là thế gì á, thì lên chùa xin sâm lắc một cái thì ra cũng tốt thì cũng mừng. Ở chùa Bảo Tịnh thầy Tết á, thì bà nào tới cũng vui hết trơn á. thầy lựa xăm thượng thượng không ha? Thì bà nào lắc cũng thượng thượng, thật sự bà nào ra cũng vui, mà thầy sắp xếp chứ không phải Quan Âm sắp xếp. Đó, rõ ràng mình thấy cái đó thật sự đó là tâm lý. Cái chuyện mà của những người Nhật Bản viết cái câu chuyện mà đèn không hắt bóng đó cũng hay. Người Nhật viết câu chuyện là đèn không hắt bóng. Cái đó bà đau quá đi, bà yêu cầu phải mổ đây. Mổ thì bà không mổ thì bà không thể sống được. Mà bác sĩ nói là bà không cần mổ, bà nói yêu cầu phải mổ để mà sống. Và bà yêu cầu như thế đó, thật sự đó là tâm lý thôi. Thì bác sĩ mổ ra cái rồi may lại thì thế thật sự không chữa, nhưng mà bà sống. Thì thật sự là nó đèn có trong cái quyển mà Nobuo đó, người Nhật họ viết đó, nó là đèn không hắt bóng, thì y như cái chuyện sắc xăm lắc xăm, không có cái gì mà phải tin tưởng. Thật sự là mình sống đàng hoàng, biết ăn chay niệm Phật, mình biết làm bố thí làm phước giúp người, thật sự là không cần cái chuyện đó. Ví dụ thầy thường thường thầy kể thường thường thầy ví dụ người làm phước đó, chính là làm phước cho chính mình chứ không phải làm phước cho ai, quý vị nha. Quý vị chiêm nghiệm thử phải không? Mình bố thí đó, thật sự mình bố thí là để trong ngân hàng vô tận của mình đó, chứ không phải là để trong ở đâu hết. Ví dụ như cái giếng, quý vị giếng đó, múc nước nó ra không? Càng múc giếng đó, nước càng ra, mà giếng để có 100 năm đó, nước cũng ra mà đục mà thúi mà hư nữa. Thì rõ ràng mình bố thí đó, thì như nước giếng mình múc nước đó, xài nước nó ra mà còn trong còn ngọt còn lên thế nữa. Thì quý vị làm phước chính là làm phước cho chính mình chứ không làm phước cho người khác, xin thưa như thế. Rõ ràng mình thấy là đây là chánh mạng nè, còn là chánh tinh tiến nè. Chánh tinh tiến nó chia làm hai cái, tức là thiện và ác. Có nghĩa là gì? Những điều thiện gì á mình đã phát triển được rồi, giả dụ mình ăn chay một tháng được 2 kỳ rồi, bây giờ mình phát triển nó lên ăn chay 4 kỳ đó. Thầy kể một câu chuyện mà này, thầy có cái cô Phật tử ở trên Philadelphia đó, đệ tử của thầy, cô mắc cái giốp đi, cô là jobless. Jobless con nói sư phụ ơi, con mà sư phụ mà không giúp con jobless thành homeless á. Thì con nói thầy cầu tượng Quan Âm á, con nói là con cầu nhờ sư phụ cầu tượng, vì tượng Quan Âm chùa Bảo Tịnh Thiên. Đó, sư phụ cầu giùm con rồi con xin ăn chay một tháng. Cô vái với thầy vậy đó. Đúng là thầy cũng ra vái tượng Quan Âm của Bảo Tịnh, vái cái tuần sau cô có giúp. Con nói là giờ con bắt đầu ăn chay. Ăn chay thì nghe con ăn chay nghe thầy cũng mừng đó, ăn chay được tốt con. Sau cổ điện thoại nói sư phụ ơi, con xin sư phụ con xin ăn chay on off được không? Ta nói hồi giờ ăn chay kỳ chứ hồi giờ sư phụ chưa nghe ăn chay on off con ơi. Có hỏi chứ on off là ra nó con xin ăn tuần nghỉ một tuần, ăn tuần nghỉ một tuần. Thay vì ta ăn chay phát nguyện ăn chay một tháng. Con nói là con ăn chay không nổi vậy đâu, con on con off đi. Thì quý vị nên nhớ là thôi mình phát nguyện ăn chay thì bữa nào ăn chay đừng có on off vậy thôi, con nghĩ lắm. Đó. Có nghĩa là làm điều thiện gì á đã phát triển mình phát triển lên, còn điều thiện gì á mà chưa phát triển chưa làm được á mình cố gắng làm, dầu chuyện nhỏ nhặt cái gì mà cúi xuống vớt con kiến lên cũng là việc thiện, xin thưa như thế. Chỉ làm việc thiện nhỏ như thế là một việc thiện, mà việc thiện giả dụ mình thường thường ta nói là lụm cái đinh ở ngoài đường cũng là việc thiện, lụm ve chai hắt vào đường cũng là việc thiện. Làm việc thiện ở chùa, mình thấy cái chùa mà có cái giảng đường như thế này, điện nó mật bật như thế này mà không có ai, mình tắt con tắt cũng là việc thiện. Mình cố gắng, mình chưa cái thiện nào mà chưa là phát triển mình cố gắng làm. Còn hai nữa cái chuyện ác, chuyện ác nào mình đã làm rồi á thì mình xin dừng lại đó, bớt cái đó. Còn việc ác nó chưa làm được á thì mình xin đừng để nó phát khởi. Đó là chuyện tinh tiến. Tinh tiến có nghĩa là nó nghĩa nôm na cái là cố gắng trong hai phương diện thiện và ác mới đúng. Đó. Còn chánh định như thế này nè, chánh niệm, niệm gì ở trong thật, niệm gì ở trong niệm mình thấy rõ ràng, niệm có nhiều cái. Mình niệm ở trong này có chế là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, cũng đó cũng có đúng. Có niệm đó là niệm, niệm là suy nghĩ đó, rõ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng luôn luôn như thế. Mình đến chi, mình đã được làm người như thế này, đã khó như thế này, nay được thân người như thế này, cố gắng niệm Phật, niệm nhớ chi, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Rõ ràng mình thấy Phật là cái ân đức cao cả. Mình bây giờ mình làm như thế để học hỏi cái ân đức cao cả đó. Mình lạy Phật là cảm niệm cái ân đức mà sâu dày. Phật đã từng bố thí, từng làm việc gì, có thân mạng, có như thế này cho mình. làm như thế, có giáo pháp như thế để mà học hỏi như thế. Mình niệm giới có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình là người Phật tử, mình thọ tam quy ngũ giới, mình thọ thập thiện, mình Bồ Tát, luôn luôn mình nhớ đó cái giới đó, mình giữ gìn, mình cố gắng mà tu tập, mình kiểm soát thử mình làm được bao nhiêu, một ngày mình làm được bao nhiêu, một đêm mình làm được bao nhiêu, một tháng mình làm được bao nhiêu, một tuần mình làm được bao nhiêu. Chứ thật sự mình như thế này á, thì rày đây mai đó làm chọc một chút, một bỏng chút, dài mười năm thấy mình đồng bạc, mà dài mười năm mình điên được, dài mười năm nữa thì thật sự mình không có thể nào làm cái chuyện gì được nữa, thì uống cuộc đời của mình đi. Đó, chánh định thật rõ ràng mình chánh định thì chánh định thế này á, nhiều cái từng lớp để mình tập. Giả dụ mình chuyên nghiệp, giả dụ quý vị mà qua bên Myanmar thấy rõ ràng có những lớp, mình thấy có những vị mà tăng á, ta chuyên nghiệp ta vô trong rừng sâu ta tu tập, ta vô rừng sâu ta tu tập. Còn mình đây là người Phật tử vì gia duyên ràng buộc, mình định tu định theo khả năng của mình, chứ không thể mình bỏ chồng bỏ con mình đi tu tập như thế, thật sự là không có được. Mình theo khả năng của mình, theo hoàn cảnh của mình, theo cái địa vị của mình, theo cái sở thích của mình, theo cái công ăn việc làm của mình làm như thế nào đó, gắn duyên với Phật như thế, chứ không phải bắt buộc. Nói như thế này với vị cạo tóc vô rừng mà tu mấy bữa làm rau, tu bữa on bữa ốp đó. Rõ ràng mình thấy đó là mình định nghĩa, mình thấy định nghĩa là thấy rõ ràng, mình thấy là cái tuệ nó phải thấy rõ ràng, phải thấy tứ đế như thế. Mình là người tuệ, người Phật tử phải có cái tuệ, chứ không phải đây. Ở trong kinh Phật dạy mình thấy rõ ràng á, giả dụ mình làm cái điều gì khi mà sân á, à, khi mình vui cái điều gì á, thật sự mình không có hứa điều ai, mình sân á, thật sự mình không có nên mà làm cái gì cho nó tổn hại cho chính mình, thật sự là như thế. Mình thấy rõ ràng, mình thấy được cái tứ đế. Bây giờ cái thứ hai là thấy cái lý duyên khởi, rõ ràng phải thấy, người Phật tử phải thấy rõ cái lý duyên khởi. Mà ai ở trong kinh Phật vậy nè, ai mà không thấy rõ cái lý duyên khởi á, thật sự cũng không biết làm sao mà nói, cũng như mà nấu cát mong thành cơm, thật sự không được. Phải thấy cái lý duyên khởi để mà rời buộc cái chuyện đó. Rõ ràng khi mà xin thưa, một hôm á, ngài A Na Luật là ngài thiên nhãn đệ nhất, rõ ràng ngài thiên nhãn đệ nhất, rồi ngài tới trình bày cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất quở rầy ngài A Na Luật ba việc như thế này đây. Thì một hôm ngài, mình thấy rõ ràng ngài A Na Luật là bà con với Phật mà. Nhưng mà khi mà tu tập á, thì ngồi nghe thính pháp, thì ngồi ưa ngủ gục Phật la rầy. Rồi sau ông cố gắng ông làm như thế này, không có ngủ. Rồi sau mắt nó mờ, mờ sau nó mù. Rồi Phật nó thương, dạy cho cái định gọi là Kim Cang định. Đây, chính Đức Phật dạy Kim Cang định. Đức Phật dạy Kim Cang định nên Phật mới thấy. Rồi sau này A Nan mới thấy tu tập theo cái Kim Cang định này, thấy rõ là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Mà bữa mới trình bày tới ngài Xá Lợi Phất. Dĩ nhiên ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ trong nhóm đệ tử của Đức Phật mà. Thì ngài A Luật nhỏ, nhưng mà nó trình bày, ngài A Luật trình bày nó, con thấy được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một. Ngài nói ông vậy là ngã mạng, không có được. Giờ phải thấy rõ, nếu Tam Thiên Thiên Thế Giới thấy một cách tổng quát, mà thấy một cách chi tiết nó khác nhau. Giả dụ mà giờ ở trong cái hội trường, giả dụ nói quý vị ở đây này, ở tại Cali này, nó tôi biết cả hết Cali là được, xin thưa được không? Nó xin thưa rằng không, mình đến Cali, mình ở Little Sài Gòn, mình đến ở San Jose, hay là mình đến ở San Diego, chứ làm sao biết tổng quát ở cái Cali này tới 33 triệu người, làm sao biết tổng quát, biết một cách chính xác được. Biết tổng quát như thế thì có, nhưng biết chi tiết thì chưa. Rõ ràng mình thấy. Rồi nhưng mà ngài A Na Luật mới trình bày ngài Xá Lợi Phất, nói là con đã chứng thấy được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Phật nói là ông ngã mạng, không có nên. Nhưng mà thật sự là chuyện đó chỉ có thầy trò mà nó quở nhau thôi, chứ không phải vì ông thầy ông thương học trò là không có làm việc đó là chính đáng. Rồi ngài A Na Luật này nói là khi mà này, thứ nhất là thiên nhãn này, thiên nhãn này, thứ hai đó ở trong cái chánh định này, nói là luôn luôn á, con ở trong chánh định mà lo sợ là cái ở luôn luôn Phật A Na Luật nói là con luôn luôn ở trong chánh định mà còn hồi hộp sợ sệt chuyện nọ chuyện kia là không sai, là không đúng. Có nghĩa là vậy là gì? Cuồng vọng. Cái này thiên nhãn là ngã mạn, này cuồng vọng. Rõ ràng mình thấy, mình thấy tại sao mình ở trong chánh định thì không còn sợ cái gì hết trơn. Còn nếu mình sợ vậy là mình chưa đạt đến cái trình độ mà là chánh định, nên gọi là chứ còn sợ sệt những cái khác này này, nên mình nó gọi là cuồng vọng. Còn thứ ba nữa là vô ngã, không 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 đó là không chấp trước nè. Đó. Ngài An Luật ngài trình bày ngài Thái là Phật là con không còn chấp trước gì nữa, nhưng mà con sợ còn lung lạc. Rõ ràng mình lung lạc á có nghĩa là gì? Là bị dao động. Nó, mình làm cái gì, giả dụ mình cái chuyện có, cái chuyện không, nhưng mà nghe người ta nói quá trời quá đất, một người nói mình không tin, hai người nói mình không tin, ba người nói mình không tin, mười người nói mình tin không? Thật sự mình phải tin, đó là mình dao động. Cái là không chấp trước như thế, tức thì là còn dao động. Thật sự là như thế, mình là người Phật tử, nên Phật tử mình Phật dạy nè, người không là người nè, tu là phải dẹp bỏ cái ngã mạn, tu là phải dẹp bỏ cái cuồng vọng, tu phải dẹp bỏ cái dao động, mới hy vọng được cái sống đời sống an lạc ngay bây giờ. Nếu không thật sự mình tưởng ngồi như thế này nè, mình tưởng là hay, mình tưởng là đẹp, mình tưởng là tu đến đâu đến chốn, thật sự mà khi mà va chạm với đời mới thấy rõ ràng mình thấy. Giả dụ mình tưởng khi mình tụng kinh lạy Phật mình an lạc không, nhưng mà va chạm với đời, va chạm vào thực tế, va chạm với chuyện này ở chuyện kia, mình thấy cái lòng sân mình còn nổi dậy, lòng sân mình còn thế nọ thế kia, lòng hận thù mình còn trang trải như thế, thật sự chưa phải đến cái trình độ nữa. Nên thế, nếu như thế thật sự mình cũng thể nào mà dẹp bỏ cái ngã mạn, dẹp bỏ cái cuồng vọng, dẹp bỏ cái dao động mà chưa dẹp bỏ được, thật sự là chưa đạt đến cái trình độ cao, nên phải tu tập thêm. Bởi vậy mình khi mình tu tập như thế phải có ông thầy để dạy dỗ mình như thế. Rõ ràng mình thấy đó là nói về định nghĩa về giới, định nghĩa về tuệ, thì đây cái mục 2, mục La Mã mình sẽ thấy cái này. Giới định tuệ trong nè tứ đế. Đó, rõ ràng mục 2 La Mã có nghĩa là mình thấy rõ ràng giới định tuệ ở trong cái tứ đế và giới định tuệ ở trong cái lý duyên khởi. Và cái thật sự hai cái mục này không có quan trọng quý vị nghe, cái trình bày vì để biết thôi, không có quan trọng. Mà quan trọng nhất là cái mục thứ ba là mình làm sao cái giới định tuệ làm sao áp dụng trong cuộc sống tu tập, và làm sao áp dụng trong cái đời sống xã hội mới quan trọng. Cái này thật sự là quý vị đã nghe nhiều rồi, ai cũng hiểu, ai cũng biết, mình trình bày để thêm thôi, làm cơ bản cái lý luận cho nó vững chắc thôi. Mà thật sự là cái cuối cùng là cái quan trọng nhất sẽ trình bày sau. Đó. Mình thấy hồi nãy mình nói rồi, tứ đế này nè, lạ. Vừa rồi ở Việt Nam mình là có cái lễ gọi là tam hạp đó. Tam hạp nè, viết chữ nho như thế này. Tam hạp nè, ba cái cùng làm một lượt. Tam cái là ba, hạp cái là cùng làm, hợp cái hợp lại. Mà ở trong kinh điển đó, thật sự nó mới đúng. Thật sự theo kinh điển nguyên thủy, mà trong kinh điển mà nguyên thủy xa xưa nhất, đúng tam hạp đúng. Mà ngày bài tứ đế, rõ ràng thầy đọc trong kinh, rõ ràng cái bài tứ đế cũng là ngày trăng tròn, không biết làm sao. Ở trong kinh còn ghi chép. Nên quý vị sẽ thấy, mình thấy là hồi xưa mình thấy Phật đản của mình làm rằm tháng tư, vì lịch Tàu với lịch Tàu á, lịch Ấn Độ nó khác. À, ở đây sẵn nó xuyên qua cái chuyện này Vesa nữa nè. Vesaka. Đúng rồi, Vesaka, đúng rồi. Cái chữ nó mới đúng vậy đó. Tam hạp có nghĩa là gì? Phật thành đạo là một nè, Phật đản sanh là một nè, Phật nhập diệt là hai nè, Phật thành đạo là ba, ba cái cùng làm một lượt. Mà bao giờ cũng vậy là ngày trăng tròn, mà xin thưa là khác năm đó nha. Giả dụ Phật sanh ra ngày rằm tháng 4 năm đó, năm 2008 đó chẳng hạn, thì Phật nhập thành đạo cũng rằm tháng 4 2010, Phật nhập diệt cũng rằm tháng 4 2012 chẳng hạn. Nên gọi là tam hạp, cùng ngày trăng tròn. Và xin thưa đó, Phật chuyển bài tứ đế này nè, bài chuyển pháp luôn như thế này. Phật rõ ràng trong kinh ghi chép ngày mà ngày đó ngày trăng tròn, rõ ràng cái bài tứ đế, bài thuyết pháp đầu tiên của Phật đó, rõ ràng là ngày trăng tròn. Đó, mình thấy gọi là tam hạp, cái là cùng này đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa mình làm ở trong lịch mình, ảnh hưởng của người Trung Hoa đó, mình dịch là Phật đản là rằm tháng 4, Phật nhập diệt là rằm tháng 2, mà Phật thành đạo là mùng 8 tháng chạp. Mà bây giờ thật sự theo thầy á, thì rằm ngày 3 ngày tam hạp là đúng. Còn cái Vesa này, thường chỉ cái Vesa đó là đúng là Vesaka. Vesaka. Cái chữ này chữ Ấn Độ. Chữ này chữ Ấn Độ, có nghĩa là chữ tháng nó tương đương với tháng mây nè. Tương đương với tháng 5. À, tháng đó tháng 5 của người Ấn Độ. Nó tương đương là Vesa, đúng là mình cái người Ấn Độ bây giờ là Vesa. Nhưng mà đúng là hồi xưa là Vesaka. À, bây giờ tiếng là modern language của người Ấn Độ, ta bỏ chữ A phía sau đi. À, giả dụ nó chữ Magga. Marga là con đường, mà ở bên Ấn Độ gọi là Marga, là Ashoka, Ashok, bây giờ người Ấn Độ kêu Ashok, đó mình bỏ chữ A đó. Bây giờ Vesa này, đúng là Vesakha, người xưa ta đọc như thế, bây giờ ta đọc bỏ chữ A đó, rõ ra mình thấy cái ngày ngày chuyển pháp luân của Phật là ngày ngày trăng tròn, xin thưa như thế. Đó, mình thấy bây giờ bài tứ đế này quan trọng, ở tứ đế mình rõ ràng bài tứ đế mà thuyết pháp đó, đó từ hai cái cực đoan. Ở trong bài tứ đế mà thuyết pháp đầu tiên của Phật là trừ bỏ hai cực đoan, hai cực đoan rõ ràng, hai trừ bỏ cái nội dung bài tứ đế là trừ bỏ hai cực đoan. Thứ nhất là ra là thời kỳ Đức Phật á, còn tại khi mà chưa thành Phật á, tu trong khổ hạnh rừng già á, là theo hai ông thầy dạy, ông Út Đầu Lâm Phất và A La Lã, rõ ràng tu khổ hạnh, rõ ràng muốn đó là một cực đoan. Nên năm trong kinh Phật dạy nè, Niết Bàn là không phải một cái ý niệm, Niết Bàn không thể là diễn tả, mà Niết Bàn là phải mình phải thực chứng cái đó gọi là Niết Bàn. Rõ ràng mình thấy cái Niết Bàn nó như thế. Còn Niết Bàn mà mình đã diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, thật sự không phải là Niết Bàn. Ở trong kinh Lăng Già Phật dạy như thế này: thế gian ly sanh diệt do như nhất thiết vô Niết Bàn, vô hữu Niết Bàn Phật, vô hữu Phật Niết Bàn, viễn ly giác sở giác, nhược hữu nhược vô hữu, thị nhị tắc câu ly mưu ni tịch tịnh quán, thị tắc viễn ly sanh, thị danh vi bất thủ, kim thế hậu thế tịnh. Rõ ràng Phật tất cả không phải là Niết Bàn, không có Niết Bàn của Phật, mà không có Phật ở trong trạng thái Niết Bàn. Hãy viễn ly, hãy lìa bỏ cái giác và sở giác, nhược hữu nhược của cái có cái không, nhược hữu nhược hữu, thị nhị tắc câu ly, cái là năng lễ sở lễ cũng bỏ luôn đó. Thì như mâu ni tịch tịnh quán, thị tắc viễn ly sanh, cái là lìa bỏ tất cả, thị danh vi bất thủ, không có còn bám vào cho đó, nó còn đúng nó mới đích thị là Niết Bàn đó. Mình thấy hai cái cực đoan này Phật đã dạy nè, cực đoan khổ hạnh thật sự không có thể nào tu tập như thế. Cái cực đoan thứ hai á, mình đời sống nó trụy lạc, không thể nào tu tập được, đời sống không tu lạc. Nhưng mà Phật dạy á, mình mượn cái thân này nè để mình tu tập, nếu không có thân này á thật sự là không thể tu tập được. Giả dụ mình đi qua sông á thì không có bè, mình không có mượn cái bè á, cái thuyền cái bè thật sự là không có thể qua sông được, mình mượn cái thân này. Nên mình không phải tiếc cái thân này, mình cũng có thể bám cái thân này, mình mới chiều chuộng thân này. Giả dụ hồi sáng là làm lễ, hôm nay là kỷ ngày Quan Đức là 11 tháng 6, ngày Tư Thiêu đó. Rõ ràng thật sự đó, rõ ràng là đó là gia do gì, có nghĩa là Bồ Tát giới, cái lời giới hồi nãy nói là cái giới giới hy sinh, cái đạo đức rồi phải là thương người rồi, qua một cấp bậc nữa hy sinh. Rõ ràng ngày hy sinh thân mạng để chi? Đó có cuộc sống cho tất cả mọi người hôm nay, cuộc sống nói chung là cuộc sống của người Phật tử mình nói riêng như thế. Rõ ràng mình thấy rõ ràng cái giới nó hy sinh như thế, mình thấy rõ ràng, mình thấy là mình mới bảo vậy, là người Phật tử mình thể mà đi sống đời sống mà khổ hạnh, thật sự khổ hạnh nó không đưa đến sự giải thoát. Nên xin thưa như thế này nè, khổ hạnh á không thể thấy đạo, mà thấy đạo được á rõ ràng bằng trí tuệ. Xin thưa như thế, khổ hạnh á không thể nào thấy được ngộ đạo, mà khổ hạnh không thể được tìm con đường nào hơn, mà chỉ có trí tuệ á mới thấy rõ con đường của Phật đi, mà rõ được cái gì đó. Chứ còn nếu không có trí tuệ thì thật sự mình không thể nào thấy rõ con đường Phật đi, mà không thể nào làm được gì hết. Nên khổ hạnh cũng ít gì, mà đời sống nó buông thả thì không ít gì. Nên bài tứ đế rõ ràng là ta dạy gì, dạy hai tránh hai cực đoan đó. Như Albert Einstein nói cũng câu cũng có lý, ví dụ mình đời sống như thế này nè, như người đi xe đạp đó, rõ ràng mình, Albert Einstein ấy, ở trong viết diễn mà về thiền thì ông nói là người mình như thế này, đi diễn tả như người đi xe đạp đó. Thứ nhất á, mình phải có thăng bằng trước á, sau khi thăng bằng á rồi mới di chuyển xe đạp được, phải không quý vị, thấy không? Còn chuyển xe hơi thì không nói. Thì giờ khi mà đi xe đạp á, thứ nhất phải thăng bằng trước á, rồi hai á mình phải đạp rồi mới mua nó được, mới di chuyển nó được. Sự tu tập nó cũng như thế, thì mình cố gắng mình làm cho thăng bằng ở vật chất, thăng bằng ở tâm linh thì mới tu tập mới thấy rõ con đường. Chứ còn thật sự mình không có thăng bằng ở trạng thăng bằng, mình lệch chỗ này lệch chỗ kia, thật sự là ở trong bài tứ diệu đế Phật đã chỉ rõ con đường mình đi như thế thôi đó. Bây giờ cái giáo lý, cái định tuệ ở trong cái duyên khởi này nè, rõ ràng mình thấy duyên khởi nó thì ngài Xá Lợi Phất á, ta là ở trong kinh Phật dạy á, ai thấy lý được duyên khởi là người đó thấy được đạo. Rõ ràng ai thấy đạo là người đó thấy được lý duyên khởi. Thấy có nghĩa là thấy, có nghĩa là không phải là mình thấy như thế này mình nói cái lý duyên khởi, mình thấy xin thưa là mình phải thực nghiệm cái lý duyên khởi, mình chứng nghiệm cái lý duyên khởi. Nên trong kinh Phật dạy á, niết bàn không thể mà diễn tả bằng lời, không diễn tả bằng bằng ngôn ngữ, hay diễn tả bằng lời văn, không diễn tả bằng ánh mắt, không diễn tả, mà niết bàn nó phải thực chứng rõ ràng như thế. Cái lý duyên khởi mình thấy ai cũng thật sự, ai nghe nói qua thì ai cũng hiểu, ai cũng biết, nhưng mà thực chứng cái lý duyên khởi thật sự không phải là vậy. Khi ngài ngài Mã Thắng á, nói ngài Xá Lợi Phất nói một câu mà ngài trực nhận mà cái chứng thánh quả liền Tu Đà Hoàn ngay tại chỗ. Đó, cái lý duyên khởi nó tóm tắt nhiều, nhưng mà rõ ràng ở trong Trung Quán Luận á, Trung Quán Luận của ngài Long Thọ nè, Trung Quán Luận của Naga nè, Rina Naga Rina, ngài Long Thọ ở thế kỷ thứ hai, rõ ràng mình thấy là hai nữa là ở đâu nữa, ở trong bài kinh đó, Phật dạy này, hồi xưa đó ngài Xá Lợi Phất là chưa theo Phật, là mà lãnh tụ một cái nhóm là Hăng Hoai mà cũng tiến tâm, nhưng mà khi thấy mà ngài Mã Thắng đi ngang qua khất thực thì rõ ràng với cái dung nhan, với cái đạo đức mà với cách hành trì như thế, rồi cảm nhận được ngài Xá Lợi Phất cảm nhận được đây là vị không phải là bình thường, nhưng mà hỏi đạo ngài Mã Thắng là ngài Mã Thắng nói như thế này nè: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Rõ ràng là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, thầy ta là bậc Đức Phật thường nói như thế. Rõ ràng là thầy ta chỉ nói bốn câu như thế mà ngài Xá Lợi Phất chứng thánh quả liền. Ngài đã thực nghiệm, là chứng nghiệm được cái lý duyên khởi lúc bấy giờ. Thì rõ ràng lý duyên khởi là cái lý gì mà phải ngài thực nghiệm mà chứng nghiệm. Lý duyên khởi là cái lý mà các duyên ở đời này do hòa hợp mà có. Đó, hòa hợp mà có. Giả dụ mình thấy ai cũng phải cảm nhận, ai cũng phải hiểu biết chuyện đó. Mình mà giàu không á, giàu không hiểu biết, giàu không thực nghiệm, giàu không gì, nhưng các pháp luôn luôn đó thế. Rõ ràng mình thấy nè, đất nè, con người gồm là đất nè, nước nè, gió là lửa nè, không nè, tâm thức vô. Rõ ràng mình lấy cái con người làm cơ bản nhất. Nên trong Phật á, xin thưa như thế này, lấy con người làm cơ bản, lấy con người làm gốc, lấy con người để tu tập. Vì trong đạo Phật á, là cơ đề cao cái nhân cách con người, chứ không phải là những cái đạo khác nó mình người là người chủ chăn chủ chiên, người con ngưu con chiên như thế. Thật sự Phật nói là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Phật có cái thông điệp vĩ đại nhất mà ai cũng thừa nhận trong kinh Đại Bát Niết Bàn: ta là Phật đã thành, chúng sanh như thế này là Phật sẽ thành, là xác định rõ ràng, chứ không thể là mình là con chiên hoặc là chăn anh mình theo như thế, là thật sự là không có bao giờ đúng như đó. Và mình tin Phật rõ ràng mình thấy rõ ràng mình có khả năng thành Phật, mà khả năng thành Phật đó là do giới định tuệ mà ra, do giới tu tập giới định tuệ mà ra. Ngoài ra không có ai ban cho. Giả dụ niết bàn không thể mua được, niết bàn cũng không ai bán được, mà niết bàn chỉ có sự chứng nghiệm, mà chứng nghiệm do sự tu tập mà có. Chứ thật sự niết bàn không thể mà buôn, không thể mà bán, cũng không thể mà nói, cũng không thể mà nghe, cũng không thể gì hết. Chứ niết bàn chỉ có sự tu tập và chứng nghiệm thấy được niết bàn. Lý duyên khởi nó cũng như thế. Lý duyên khởi ai cũng thấy rõ ràng cái thân này là thân ngũ uẩn này, đất nước gió lửa, nhưng mà ai cũng không thấy, thấy biết như thế mà hỏi chiêm nghiệm như thế nào để mình lường thường, mình thường nghĩ, thường suy tư, thường liên tục đến nó, thật sự rồi mình thấy rõ ràng. Nếu không á, cái ngã ái, ngã chấp, ngã thủ mình bảo vệ cái thân thể như thế này, mình nhiều khi hư hết sự việc đi. Thật sự là không nên. Người Phật tử phải thấy rõ cái đạo, cái lý duyên khởi như thế để có lợi ích trong sự tu tập. Cái lý duyên khởi. Ở trong kinh bây giờ nói về cái ngày mà Trung Quán Luận, nó đứng về mặt triết lý mà nói thì có bác có gọi là cái này gọi là mình nổi tiếng với ngài Lâm Thọ, là nói tiếng về gọi là bát bắc trung đạo, mà ngài trình bày trong quyển mà Trung Quán Luận, mà bát bắc trung đạo là đã diễn tả về cái tánh không, mà tánh không chính là duyên khởi, gọi là cái nổi tiếng đây nè.